là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án luật điện ảnh sửa đổi.
Hà Nội xây dựng công cụ nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc trong cơ quan hành chính.
Kinh tế Việt Nam tiếp tục đà hồi phục mạnh mẽ trong khi lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục được kiểm soát.
Nhà sản xuất hoặc nhập khẩu phải kê khai nộp tiền hỗ trợ xử lý chất thải trước ngày 31 tháng 3.
Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc.
Phần tin thế giới có những thông tin khai mạc triển lãm Quốc phòng châu Á và an ninh quốc gia châu Á năm 2022 tại Malaysia.
Nhiều quốc gia triển khai tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ tư để củng cố hàng rào phòng dịch. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục chủ trì hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án luật điện ảnh sửa đổi. Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo về dự kiến tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự thảo luật điện ảnh sửa đổi. Đây là dự án luật có tính chuyên môn sâu, phức tạp, một số vấn đề mới chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam nên việc tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật được tiến hành thận trọng kỹ lưỡng. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã tiếp thu giải trình và làm rõ một số nội dung mà các đại biểu Quốc hội quan tâm. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, để hoàn thiện dự án luật này, cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu 20 luật của các quốc gia phát triển để tìm ra xu hướng chung của các nước, không bị lạc hậu và qua đó đưa ra các chính sách phát triển phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam. Bộ trưởng nhấn mạnh, trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của các đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu và hoàn chỉnh để trình cơ quan liên quan để dự thảo luật điện ảnh sửa đổi được thông qua tại kỳ họp thứ 3 sắp tới. Phát biểu kết luận phiên họp, Ủy ban Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại phiên họp đã có 11 đại biểu phát biểu ý kiến với tâm huyết và trách nhiệm cao, trong đó đa số ý kiến đại biểu đánh giá cao các cơ quan soạn thảo thẩm tra dự thảo luật và đã tiếp thu chỉnh lý để phù hợp với thực tiễn hơn. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sau phiên họp này, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tổng hợp các ý kiến thảo luận và có báo cáo giải trình tiếp thu gửi các đại biểu Quốc hội cũng như các cơ quan liên quan để tiếp thu giải trình và hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 3 sắp tới.
Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 97 ngày 28 tháng 3 năm 2022 về việc rà soát, thống kê, xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ ngoài thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội. Mục đích của kế hoạch nhằm rà soát, thống kê, xây dựng các quy trình giải quyết công việc nội bộ ngoài thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng giải quyết công việc và trách nhiệm của công chức, các phòng, ban đơn vị trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố. Xây dựng công cụ kiểm soát, quản lý hiệu quả chất lượng và tiến độ giải quyết các công việc trong các cơ quan hành chính. Xác định cụ thể nhiệm vụ, nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng công chức, từng phòng ban đơn vị có liên quan trong việc giải quyết công việc và trong hoạt động công vụ. Kế hoạch cũng nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong việc giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính của thành phố, từ cấp thành phố đến cơ sở. Xác định rõ các quy trình giải quyết công việc theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với quản lý chất lượng ISO. Căn cứ chức năng nhiệm vụ theo quy định hiện hành, các đơn vị tiến hành rà soát thống kê đầy đủ các danh mục công việc cụ thể của đơn vị để tiến hành xây dựng quy trình liên thông giải quyết công việc, quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận, các đơn vị, các cá nhân, phối hợp đảm bảo thuận lợi, khả thi khi giải quyết công việc. Các quy trình liên thông giải quyết công việc phải được cụ thể hóa, phân định rõ trách nhiệm, thời gian xử lý, nội dung thực hiện công việc của các phòng ban đơn vị. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu việc rà soát, thống kê và phê duyệt danh mục tên quy trình liên thông giải quyết công việc xong trước ngày 15 tháng 4 năm 2022, xây dựng và phê duyệt các quy trình liên thông giải quyết công việc hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2022.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn về tăng cường công tác quản lý thu tiền thuê đất đối với trường hợp chưa có quyết định hợp đồng thuê đất. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, Cục thuế thành phố thực hiện rà soát các trường hợp người sử dụng đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất, chưa có quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, đang sử dụng đất và mục đích sản xuất kinh doanh, đối chiếu dữ liệu cơ quan thuế đang theo dõi và quản lý thu tiền thuê đất để hướng dẫn đôn đốc người sử dụng đất liên hệ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai. Trường hợp người sử dụng đất chây ì chậm trễ trong việc hoàn thiện hồ sơ thuê đất thì xem xét xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.
Bộ Tài chính vừa dự thảo nghị định gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuế mặt nước năm 2022. Theo Bộ Tài chính, chính sách này sẽ góp phần tiếp tục hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trước tác động tiêu cực của dịch COVID-19, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19 trên cơ sở, phù hợp với bối cảnh ngân sách nhà nước.
Trong dự thảo đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn 2021-2030, Bộ Công Thương đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước có công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm quốc gia có năng lực cạnh tranh công nghiệp cao, nhóm 15 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới. Bộ cũng đặt mục tiêu có ít nhất 20 sản phẩm có lợi thế cạnh tranh xây dựng được thương hiệu trên trường quốc tế và cải thiện được vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu, công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu nội địa, tỷ lệ nội địa hóa của các ngành công nghiệp đạt trên 45%.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa cho biết đã đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7, tuy nhiên mức tăng cụ thể chưa được tiết lộ. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người lao động cần được chia sẻ khó khăn sau thời gian kiệt quệ vì dịch bệnh và bão giá. Việc tăng lương có lợi cho cả đôi bên, lao động có thêm tiền trang trải sinh hoạt, doanh nghiệp tăng chi phí, song giữ được nguồn nhân lực. Cơ quan này từng đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, thay vì hoãn cả năm, song chưa thể thông qua do đại dịch.
Số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê cho biết tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm 2022 ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,72% quý 1 năm 2021. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 51,08% vào mức tăng trưởng chung, khu vực dịch vụ đóng góp 43,16%. Theo điều tra của Tổng cục Thống kê, dự kiến quý 2 năm 2022 có 50% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý 1, 32,3% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 17,7% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn. Cùng với đó, tính chung quý 1 năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.318.000 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sức mua của người tiêu dùng tiếp tục cho thấy đà phục hồi.
Sau một thời gian đóng băng do COVID-19, hoạt động du lịch quốc tế cũng đang cho thấy đà hồi phục mạnh mẽ. Tính chung quý 1 năm 2022, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 91.000 lượt người, tăng 89,1% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong quý 1 năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 176,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 12,9%, nhập khẩu tăng 15,9%. Trong đó Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 25,2 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch ước đạt 27,6 tỷ đô la Mỹ.
Liên quan đến chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát, Tổng cục Thống kê cho biết CPI tháng 3 năm 2022 tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 1,91% so với tháng 12 năm 2021 và tăng 2,41% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung quý 1 năm 2022, CPI tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 0,81%.
Cục Hàng hải Việt Nam cho biết 3 tháng đầu năm nay, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước đạt gần 180 triệu tấn. Riêng tháng 3, lượng hàng hóa qua cảng biển ước đạt 67,3 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số khu vực có khối lượng hàng hóa thông qua cao như khu vực Quảng Ninh tăng 48%, khu vực Quảng Trị tăng 38%, khu vực Nghệ An tăng 14%.
Nhà sản xuất hoặc nhập khẩu các sản phẩm như thuốc bảo vệ thực vật, kẹo cao su, tã, bìm, khăn ướt dùng một lần, thuốc lá, các sản phẩm khác có sử dụng nhựa như đồ nhựa dùng một lần, đồ nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, đồ da, giày dép, đồ chơi trẻ em và túi ni lông khó phân hủy kích thước nhỏ thì doanh nghiệp phải kê khai và đóng góp tài chính để hỗ trợ xử lý chất thải. Việc kê khai được tính theo khối lượng sản phẩm được đưa ra thị trường và nhập khẩu của năm liền trước. Sau đó, nhà sản xuất nhập khẩu có trách nhiệm nộp tiền một lần vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam trước ngày 20 tháng 4 hoặc nộp làm hai lần. Lần thứ nhất nộp tối thiểu 50% tổng số tiền trước ngày 20 tháng 4 và nộp số tiền còn lại trước ngày 20 tháng 10 cùng năm.
Hiện nay trên địa bàn cả nước, nhu cầu tái đàn và sử dụng sản phẩm động vật tăng cao nên tiềm ẩn nguy cơ vận chuyển, kinh doanh động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Để đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng thủ đô, ngành nông nghiệp Hà Nội đang phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, giá xăng tăng kéo theo giá thành các mặt hàng hóa khác cũng tăng. Theo phân tích thị trường của các chuyên gia kinh tế, đây là điều không tránh khỏi. Hiện mặt bằng giá của nhiều mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, rau quả đã tăng từ 5 đến 20%, phản ánh của phóng viên thời sự. Theo cảm nhận của người tiêu dùng, mặt bằng giá cả đã từ rất lâu rồi chưa có dấu hiệu đi xuống mà vẫn có chiều hướng ngày càng tăng, người tiêu dùng cho biết.
Thịt cá bữa trước thì độ khoảng như là thịt dọi thì là 100, bây giờ phải lên 120. Thế còn là như là cá thì bữa trước là 80, giờ lên 90. Nói chung là tất cả hàng thực phẩm bây giờ cái gì cũng tăng.
Cho đến thời điểm này, tại chợ tăng rõ nhất là giá các loại thực phẩm tươi sống. Các tiểu thương cho biết khoảng 2 tuần trở lại đây, mức tăng thể hiện rõ nhất. Không chỉ người mua lẻ và các đầu mối nhà hàng chịu áp lực giá tăng, ngay với những người bán hàng lấy mối từ các chợ về trong thời gian qua cũng bất ngờ khi giá tăng mạnh. Một số tiểu thương chợ Quỳnh Mai và tiểu thương chợ mùng 8 tháng 3 Hà Nội cho biết.
Thời gian gần đây tăng xăng đắt quá cho nên là cái thứ gì nó cũng tăng. Tôm trước lấy 18, bây giờ 22. Cá rau trước lấy có 15.000, bây giờ phải 20, 25.
Đợt này các loại rau cỏ các loại là đắt lên, cái gì đắt lên 5.000 một cân. Đấy, so với cà chua, nước nọ thì 10.000 rồi, 15.000 rồi.
Nhà bán lẻ này có khoảng hơn 20.000 mã hàng, trong đó có gần 10.000 nhà cung cấp. Kể từ khi giá xăng tăng liên tiếp, các nhà cung cấp đã bắt đầu đề xuất yêu cầu tăng giá đối với một số mã hàng. Điều này khiến siêu thị phải đưa ra lựa chọn. Ông Lê Văn Liêm, giám đốc Co-op-mart khu vực miền Bắc thông tin.
Thì chúng tôi cũng chọn lọc lại những nhà cung cấp nào nếu mà có những cái việc mà tăng giá không bất hợp lý, chúng tôi có thể lựa chọn. Đối với dùng cái sức mạnh của nhà bán lẻ thì các nhà bán lẻ cũng vậy, thì các nhà cung cấp chứng minh được việc tăng giá là hợp lý thì chúng tôi sẽ chấp nhận.
Mặc dù xăng dầu tăng giá gây áp lực lên các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, nhưng giá hàng hóa không thể điều chỉnh tức thì như giá xăng dầu, mà phải có độ trễ nhất định. Giá hàng hóa tăng quá cao sẽ khiến khách hàng thắt chặt chi tiêu, vì vậy doanh nghiệp phải linh động giảm bớt lãi và khâu trung gian, qua đó giữ giá bán sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dù đã giảm nhưng giá bán lẻ xăng dầu trong nước vẫn ở mức cao kỷ lục. Giá xăng tăng kéo theo nỗi lo của không ít người dân khi mức chi tiêu tăng, buộc nhiều người phải tính đến các phương án để cân đối tài chính, giảm bớt chi phí sinh hoạt. Trong bối cảnh người lao động chỉ mới quay trở lại làm việc sau thời gian dài chịu ảnh hưởng vì dịch COVID-19, để đảm bảo cuộc sống, nhiều người quyết định thay đổi thói quen tiêu dùng và sinh hoạt hàng ngày, cắt bỏ những khoản chi tiêu không thiết yếu. Và ngay đối với bản thân tôi đây cũng bắt đầu lên kế hoạch tiêu dùng mới cho cả gia đình. Vừa mới được đi làm trở lại sau những tháng ngày dài phải nghỉ việc, cắt giảm giờ làm do dịch COVID-19, chị Chuyên lại phải cân đối tài chính chi tiêu hàng tháng. Giá xăng, giá thịt, giá rau, cho tới giá chai nước mắm cũng tăng. Với tổng thu nhập một tháng của hai vợ chồng tròn 10 triệu, chi tiêu cho gia đình 4 người, chị Chuyên đã lên cho mình một kế hoạch chi tiêu trước cơn bão giá. Chị Bùi Minh Chuyên, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết.
Trước thì thật ra mình tiêu thì cũng không phải ghi chép bao giờ. Nhưng mà bây giờ thì hàng tháng thì mình phải chi ra, ví dụ như một ngày mình mua những gì. Đấy, để mình cân đối lại trong hàng tháng như vậy. Tháng trước, tháng sau mình xem nó chênh lệch nhiều hay không.
Dù không phải căn ke như gia đình chị Lan, nhưng chị Nhung cũng đã phải cắt bỏ một số danh mục chi tiêu hàng tháng. Những thứ tiêu dùng hàng ngày không thật sự cần thiết đã được cả nhà đồng ý cắt bỏ. Ngay cả bản thân chị cũng tăng cường làm việc online tại nhà để tiết kiệm tiền xăng. Chị Nguyễn Hồng Nhung, quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ thêm.
Tôi cũng có suy nghĩ lại về cái cách chi tiêu của mình với gia đình mình. Đấy thì bình thường thì cũng có thể là mua rất là nhiều đồ và dự trữ cho các con ăn, nhưng mà hiện tại bây giờ thì tôi chỉ mua những cái thứ cần thiết cho các con.
Theo các chuyên gia kinh tế, dịch bệnh kéo dài đã khiến sức mua trong dân giảm. Trong bối cảnh giá cả hàng hóa, dịch vụ đều tăng, người tiêu dùng lại càng thắt chặt chi tiêu hơn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế đang hồi phục sau đại dịch. Do đó, các tác động giảm thuế, phí để hạ giá thành sản phẩm là điều cần thiết vào lúc này. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội cho biết.
Chúng ta có rất nhiều các cái động thái để giảm các loại thuế, như là thuế thu nhập doanh nghiệp này, rồi thuế giá trị gia tăng từ 10 xuống 8% để các cái nguồn cung của chúng ta ra đáp ứng các cái nhu cầu của trong dân và tăng sức mua của trong dân.
Để đưa giá cả các mặt hàng thiết yếu dịch vụ về mức giá bình ổn, kích cầu sức mua, Bộ Tài chính cho biết sẽ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra đối với từng mặt hàng để ổn định mặt bằng thị trường, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho quá trình lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký công văn yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện đề án quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư. Việc xây dựng đề án là thực sự cần thiết nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật đối với việc quản lý, sử dụng khối tài sản này, xác định rõ chủ thể quản lý, khai thác sử dụng khối tài sản này và tổ chức thực hiện để quản lý, khai thác hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian đề án chưa được phê duyệt, Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý, sử dụng khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư, chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam duy trì hoạt động bảo trì thường xuyên, liên tục, đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự an toàn.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội Harako vừa tổ chức chạy lại đôi tàu khách NA1, NA2 tuyến Hà Nội Vinh dịp cuối tuần, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Cụ thể, bắt đầu từ tuần này, tàu NA1 xuất phát tại ga Hà Nội các ngày thứ 6 hàng tuần lúc 22:15 đến ga Vinh lúc 5:30 và chiều ngược lại. Tàu NA2 xuất phát tại ga Vinh các ngày chủ nhật hàng tuần vào lúc 21:40 và đến ga Hà Nội lúc 5 giờ.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã yêu cầu chấn chỉnh hoạt động khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng xe 4 bánh, có động cơ điện, xe điện tại khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Các đơn vị phải thực hiện đúng lộ trình, phạm vi đã được phê duyệt đối với xe điện, tự kiểm tra, rà soát, làm rõ nếu có vi phạm, xử lý nghiêm trách nhiệm của lái xe nếu không tuân thủ quy định và chỉ được điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong phạm vi đã được hạn chế. Trước đó, nhiều ý kiến phản ánh hoạt động xe điện chở khách tại khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài có hiện tượng chạy sai hành trình, phạm vi đã được cơ quan chức năng cho phép, chở quá số người và chèn ép, thu quá giá quy định. Tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài hiện có 3 doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe điện 4 bánh được nhượng quyền khai thác dịch vụ, tổng phương tiện đăng ký là 27 xe điện.
Nhân tháng thanh niên năm 2022, diễn đàn thanh niên với chủ đề đào tạo nghề cho thanh niên sẽ được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức vào ngày mai 30 tháng 3 tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Nội dung trao đổi tại diễn đàn bao gồm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên, công tác đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, học sinh sinh viên, các chính sách và khuyến nghị về đào tạo nghề cho thanh niên trong tình hình dịch bệnh COVID-19 và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng những vấn đề khác có liên quan. Diễn đàn thanh niên 2022 là cơ hội để thanh niên chia sẻ nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan nhà nước về công tác đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ và toàn xã hội về chính sách đào tạo nghề. Cũng từ diễn đàn này sẽ cung cấp cho cơ sở, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ các chính sách về đào tạo nghề cho thanh niên thích ứng với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và yêu cầu phát triển của đất nước.
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có công văn gửi các sở ban ngành, quận huyện, thị xã và các cơ quan đơn vị liên quan về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 với mục tiêu tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao tri thức, kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tôn vinh các cá nhân tổ chức có những đóng góp tích cực cho phát triển văn hóa đọc, khẳng định sự cần thiết của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 trong đời sống tinh thần người dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.
Thưa quý vị và các bạn, chùa Tây Phương thuộc xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1962 và đến năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ trao quyết định là di tích quốc gia đặc biệt. Tuy nhiên hiện nay chùa đang bị xuống cấp nghiêm trọng, mái ngói xô lệch và rụt nhiều nơi. Kèo cột trong chùa mối mọt có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, nhiều pho tượng cổ đang dần hư hại. Trong khi đó, dự kiến chùa sẽ đón khách trở lại vào ngày 6 tháng 3 âm lịch tới đây. Người dân xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội chăn trở.
Nhìn đó nhỉ, nó vẫn còn đất đấy mà, đất mối nó đun vẫn còn đấy. Nó ở bên ngoài mình còn đánh được nó nhỉ, thế là nó ăn ở bên trong, cái vỏ bên ngoài rất là dẹp, nó ở trong nó rỗng. Thế là vô tình lúc ấy nó sập, buồn lắm. Nó không, nhà chùa không có thể trùng tu được. Nhà chùa có tiền thì nó có giới hạn thôi.
Đó là trăn trở của những người dân đang sinh sống quanh khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương. Còn theo vị trụ trì của Chùa Tây Phương, hiện mối mọt đã ăn mòn từ chân cho đến mái chùa. Nhà chùa cũng tìm mọi cách để chống mối nhưng vẫn không hiệu quả. Ni sư Thích Đàm Thủy, trụ trì Chùa Tây Phương, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết.
Dù như bây giờ biết ở chỗ nào thì mình đổ thuốc xuống. Thế đổ. Nhưng mà đây nó là đất mối, sợ lắm. Ở đây mà thầy cho một ví dụ giờ mưa này là gãy phải 3-4 lần đi kiểm tra. Sáng thì không, trưa nó lại dựng lên rồi. Những pho tượng ấy vào nó không vào, nó rưỡi ấy nó rút lên này lại nó leo lên tượng. Thế mình không ấy thì tượng đổ luôn. Nguy hiểm lắm.
Lần gần nhất chùa Tây Phương được đại tu là từ năm 1990. Cho đến nay chưa được tu bổ thêm lần nào và hiện nay ngôi chùa đang chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt trùng tu tôn tạo. Bà Nguyễn Thị Dung, trưởng thôn Tây Phương, xã Thạch Xá và chị Nguyễn Thị Minh Phương, phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết thêm.
Trên cũng về nhiều lần nhưng mà chưa thấy cung cấp kinh phí. Thì hiện bây giờ nhà thờ tổ với lại cái nhà bếp, với cái nhà thờ các quan bày ra ở dưới kia thì nó cũng có xung quanh đấy là nó cũng bám với người dân cho nên là cái việc mà tu bổ nó cũng rất là khó khăn.
Đối với công tác lập kế hoạch trùng tu tổng thể thì là thực hiện theo cái nghị định 166 thì phòng văn hóa thông tin cũng tham mưu để tiến hành đầy đủ các bước xin ý kiến của sở báo cáo bộ của thành của trung ương thì hiện nay thì các bước cũng đang được tiến hành cũng được ủng hộ từ các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Được mệnh danh là đệ nhất cổ tự giữa lòng Hà Nội, chùa Tây Phương quy tụ những kiệt tác điêu khắc của Phật giáo Việt Nam cách đây gần 300 năm. Từ ngày 6 tháng 3 âm lịch tới, chùa mở hội và đón du khách trở lại. Di tích quốc gia đặc biệt này đang từng ngày chờ được trùng tu để giữ lại vốn cổ và hơn hết là đảm bảo an toàn cho du khách khi đến đây tham quan. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, triển lãm quốc phòng châu Á lần thứ 17 và hội nghị an ninh quốc gia châu Á lần thứ 2 đã diễn ra tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm Quốc tế Malaysia vào ngày 28 tháng 3. Đây là một trong những sự kiện quốc phòng an ninh lớn nhất thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Hishamuddin cho biết dự kiến sẽ có 25.000 lượt khách đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự sự kiện diễn ra trong 4 ngày. Trong đó có khoảng 4.800 lượt khách quốc tế, gồm các chuyên gia, nhà triển lãm, đại biểu, quan chức chính phủ, lãnh đạo các ngành và phóng viên nước ngoài. Đáng chú ý, theo quan chức cấp cao này, có hơn 350 đại biểu cấp cao đến từ 45 quốc gia khu vực, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nội vụ, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang, Tổng thanh tra Cảnh sát, Tướng lĩnh Quân đội cấp cao và Thủ trưởng các cơ quan an ninh mạng. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu, cùng lãnh đạo một số quân chủng, tổng cục đã tham gia triển lãm quốc phòng châu Á và Hội nghị An ninh Quốc gia châu Á 2022.
Nhiều quốc gia bắt đầu xúc tiến kế hoạch tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ tư. Động thái này không chỉ để đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là nhóm dễ tổn thương trước tình trạng số ca nhiễm đang có xu hướng tăng nhanh, mà còn để sẵn sàng ứng phó những làn sóng dịch mới.
Australia công bố sẽ triển khai tiêm chủng tăng cường từ ngày 4 tháng 4 tới nhằm chuẩn bị cho mùa đông lạnh tràn về vào tháng 6. Một số địa phương của Canada cũng bắt đầu cung cấp mũi tiêm thứ tư cho nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Giới chức y tế Mỹ thông báo đã chuẩn bị đủ lượng vaccine để tiêm phòng mũi thứ tư cho người trên 65 tuổi.
Tại châu Âu, các nước Đức, Đan Mạch, Anh, Hungary, Thụy Điển đều đã xúc tiến chiến dịch tiêm phòng mới, thậm chí xem xét mở rộng nhóm đối tượng được tiêm để ứng phó với số ca nhiễm đang tăng nhanh. Tại châu Á, Hàn Quốc, Singapore, Campuchia, Lào cũng có những động thái tương tự. Theo giới chức y tế nhiều nước, mũi tiêm thứ tư cần cách mũi tiêm thứ ba khoảng 4 tháng.
Việc tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ tư được các nước triển khai dựa trên quan điểm dù số ca tử vong và nhập viện do COVID-19 có xu hướng giảm, khả năng miễn dịch của nhân loại cũng suy giảm, đặc biệt là ở những người cao tuổi.
Nhiều quan điểm cũng cho rằng việc tiêm phòng bổ sung lúc này là cần thiết, nhất là trong bối cảnh biến thể phụ tàng hình BA.2 của biến chủng Omicron khiến số ca nhiễm gia tăng giữa lúc nhiều quốc gia gỡ bỏ các biện pháp phòng dịch.
Trong bối cảnh dịch bệnh còn lây nhiễm trên diện rộng, để bảo đảm mục tiêu về kiểm soát dịch bệnh, việc tiếp tục phủ vaccine COVID-19 là cần thiết, góp phần khống chế số ca bệnh chuyển nặng, nhập viện, tử vong ở mức tối thiểu.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Màn so tài giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Việt Nam sẽ được diễn ra trên sân Saitama vào lúc 17:35 chiều nay. Mặc dù đã sớm giành vé tới Qatar dự vòng chung kết World Cup 2022, nhưng sự quan tâm của người hâm mộ Nhật Bản đối với trận đấu giữa đội chủ nhà và đội tuyển Việt Nam vẫn không hề giảm nhiệt. Toàn bộ 60.000 vé xem trận đấu đã được bán hết. Trong đó, các cổ động viên của Việt Nam cũng đã sở hữu khoảng 3.000 vé để vào sân cổ vũ cho các chiến binh sao vàng. Theo ông Nguyễn Võ Huyền Dương, đại diện của VFF tại Nhật Bản, đến thời điểm hiện tại sức khỏe của 20 cầu thủ và huấn luyện viên Park Hang-seo đều ổn định, không có dấu hiệu bất thường nào. Theo dự báo, thời tiết sẽ có xu hướng tốt để trận đấu diễn ra thuận lợi. Đội tuyển Việt Nam đặt quyết tâm sẽ tạo nên dấu ấn đẹp trên sân Saitama thay cho lời chia tay vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022. Vào 19 giờ tối nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có màn so tài với U23 Uzbekistan tại Dubai Cup 2022. Mặc dù đang có những khó khăn nhất định do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng toàn đội vẫn tích cực hướng đến kết quả khả quan nhất trong trận đấu cuối cùng tại giải đấu này. Bác sĩ Choi Yu-yang là thành viên mới nhất không thể góp mặt trong buổi tập chiều qua vì lý do sức khỏe và phải cách ly. Bù lại U23 Việt Nam đã chào đón sự trở lại của trung vệ Thái Bá Sang ở trạng thái sung sức nhất. Tại buổi tập chiều qua sau ít phút khởi động, các cầu thủ đã được ban huấn luyện sắp xếp chia đội làm hai nhóm đá đối kháng. Đây là thời điểm mà U23 Việt Nam tiếp tục có thêm những thử nghiệm, hoàn thiện lắp ghép đội hình để hướng tới mục tiêu xa hơn. Trên cơ sở các nhược điểm đã bộc lộ sau hai trận đấu vừa qua, ban huấn luyện đã yêu cầu các học trò cải thiện nhiều hơn khả năng kiểm soát thế trận, cũng như cự ly đội hình cần gắn kết trong những tình huống pressing đối phương. Tại vòng 3 giải quần vợt Miami mở rộng, đối thủ của hạt giống số 1 Dani Medvedev là Pedro Martinez xếp hạng 47 thế giới. Tay vợt người Tây Ban Nha mở đầu khá tự tin và cứu thành công tới 3 break bronze ở game thứ 2. Tuy nhiên tới game thứ 8, anh đã không thể chống đỡ được những pha tấn công của Dani Medvedev và để mất break, qua đó thua 3-6 trong set đầu tiên. Điều tương tự tiếp tục lặp lại ở set 2. Pedro Martinez thi đấu nỗ lực và thậm chí là đã có được một break. Thế nhưng ở chiều ngược lại, anh cũng để mất tới 2 break vào tay Dani Medvedev và phải chấp nhận gác vợt với tỷ số 4-6. Thắng chung cuộc 2-0 sau 1 giờ 24 phút thi đấu, Dani Medvedev giành quyền vào vòng 4 Miami mở rộng. Đối thủ tiếp theo của hạt giống số 1 của giải là tay vợt nước chủ nhà Jenson Brockby.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 29 tháng 3, vùng đồng bằng Bắc Bộ, chiều không mưa, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, chiều không mưa, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều không mưa, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều không mưa, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều không mưa, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều không mưa, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền, Thu Thảo và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.